Vì đạo còn phần như cũng có lương bổ túc, nào là vật chất và thần khí, để làm việc hàng ngày cho có sức lực bổ túc mọi nơi. Như thi sách thì dân chúng trong nước như dân thiết. Thì sự coi sắp của con không được siêu năng, thử lời ta dạy, phải ráng làm việc cho ưu tú, sở tâm và sở can là một luồng điển mạnh nhất. Con hãy ráng ra sức công phu, ngày đêm cho mẫn cán, nếu Di Đà chuyên luyện sáu chữ cho sốt sắng, thì sẽ được về chốn cũ, có lo chi. Cho nên nhắc đi nhắc lại, cũng phải sử dụng nguyên lý, đó là chìa khóa để khai minh tâm trạng của chính chúng ta. Cho nên chúng ta đại phước được biết, được khai mở, được mở sở tất cả những cái gì chúng ta đang có. Ta đang làm chủ mà không biết, thành trở nên tâm tối như bụi tranh chấp phía ngoài. Thì thật chúng ta hướng nội rồi, chúng ta thấy công chuyện bê bộn, đã bỏ từ lâu không sắp đặt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải tĩnh tâm và sắp đặt lập lại trật tự, nó mới có sự quân bình của nội thức. Giai sự Đại A-la-hán, như đạo con ráng tu cho kỹ lưỡng, bền bỉ và tưởng đến ta phải lưỡng đạo cho siêng năng. Nay ta cho con được hữu ơn ngôi vị Phật, nhưng không còn bao lâu nữa, con mãn hạn tu đầy trước kia. Do tiền căn hậu quả, hiện nay con được thức tánh, cố gắng từ đến đây đã gần thành Phật. Nhưng con hãy ráng hoàn quả chúng sanh, cùng một đám đông người bên con đây, hãy dìu dắt chúng nó, luyện đạo sáu chữ Di Đà, nhân ngôn của ta, để cho chúng nó đi một đường thẳng rảnh như con. Nay ta giao phó cho con sáu chữ Di Đà là nơi chuyên ngôn của con công phu luyện đạo. Nam mô là sơ hồn, A Di là pháp luân thường chuyển, Đà Phật là định thật. Họ lấy cái gì chứng minh Nam mô là sơ hồn? Khi mà những người thanh tịnh mở đầu trống rỗng rồi, nói về Nam nó bật lửa đó, mô thì mở đầu nó phát quang ra, trong không mà có, nó đứng lên, sơ hồn là đứng lên. A Di là pháp luân thường chuyển. A Di là cái lực lượng nó chỉ ngay cho ngực và nó mở ngay cho bụng, nó làm một vòng tròn đi trở lên đầu mà nó cũng phát quang. Lúc nào cũng phát quang hết. Đà Phật là định thần, cũng là phát quang, nhẹ nhẹ thăng hoa đi lên. Nhưng lúc con mới thức tánh tu luyện theo sáu chữ chuyên môn của ta, nhờ tâm thành định của con làm cho ta được thấu đáo lòng con, thì ta bèn cho một vị chú tinh xuống hiện lên một thứ ánh sáng để gọi điểm cặn bã của ngũ tạng, tức là ngũ trần cùng giác tánh, là bóng vía của con hợp lại gọi là lục căn. Và điểm nặng hơn trong ngũ tạng của con gọi là lục trần. Khi con được tu thì chúng nó không xúi biểu con mê trần làm việc xấu xa bị ổi nữa. Chúng nó cũng tu hành theo con, nay ta ban cho nó đầy đủ, không thiếu sót, và tâm nó làm thức A-la-hán. Như đạo nay con được có hào quang là vị Phật, nhờ hành nghề chuyên môn sáu chữ Di Đà mà thành Phật. Phật là một vị có quyền diệu năng biến năng hóa vô cực vô biên. Bốn phương vực này ta xá nơi con để coi trong bản thể nhất của con. Nào là nội dung ngoại bộ, có nhân duyên Phật A-la-hán làm việc để sai biểu biến hóa vô cùng vô tận. Con muốn chi được nấy, cũng như một vị nguyên tước có kho tàng để chứa những đồ mà con cần dùng hàng ngày. Áo mão tối tân, sắc màu nào cũng có, muốn chi được nấy. Ngày hôm nay chúng ta thức tâm rồi, chúng ta thấy rằng cần phải tìm ra một chìa khóa để mở những gì lố bịch trong nội tâm nội tạng của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tu mũi chúng ta đã thông thiên, đã thấy cái cơ năng khai triển trong tâm thức của chúng ta, những dùng cái khoa học nguyên lý là Nam Mô Di Đà Phật, giữ lấy cái chuyên môn đó, giữ lấy cái chìa khóa đó mà để mở tất cả những nẻo hấp nào đang bị lố bịch ở bên trong, và chúng ta tự khai triển tâm thức đi tới chỗ hòa đồng không phủ nguyên lý tâm lành của Đức Phật Đa Ban, của người cha yêu quý đã sanh thành chúng ta, và tất cả
âm cõi đang hỗ trợ cho tâm linh chúng ta tiến hóa. Cho nên chúng ta chỉ có tu và giữ cái nguyên lý và khai thông cái thức hòa đồng, dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật khi chúng ta rành mạch đường lối để khai triển cái thức hòa đồng, nên giữ lấy mà thăng hoa, tiến tới mục đích chí cao và tận độ chúng sanh ở tương lai.
Lúc ấy xá lợi bảnh lễ Đức Phật bạch rằng: lục tự khoa học huyền lý của Phật, nếu ai tu thì cũng công phu luyện đạo niệm Phật vậy sao? Xá lợi ơi, từ thượng thiên thế giới cho chí âm phủ tầm quảng vương bao la thế giới đều niệm khoa học huyền lý này làm tấm là tượng trưng lữ pháp. Pháp này cộng đồng thập phương chư Phật đều công phu cùng làm việc âm phủ, như trên thiên đàng cũng phải dùng điển này mà thôi, là chuyên môn khoa học của nó. Xá lợi Phật A Di Đà Phật thành Phật Như Lai Ư Kim thập kiếp, nghĩa là xá lợi ơi, sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật là khoa học huyền bí từ Đức Phật Tổ, là người đã lập ra trời đất, đã lập hiến có hiến pháp, nhờ khoa học huyền bí lục tự chân ngôn truyền bá. Từ đó đến nay chư Phật chư tiên cùng thế gian chúng sanh phải dùng gốc điển này là tâm chỉ của nó. Từ nắng gió mây mưa sương tuyết, nhờ lửa và nước hợp lại thành điển khoa học này, cho nên những cốt giác của nó là mặt trời để làm tâm chỉ cho lửa, còn mặt trăng là tâm chỉ của nước, hợp thành gọi là hợp nhất hóa sanh muôn vàng vạn kiếp, làm việc luôn luôn chúng sanh phải nhớ sự sống do hai luồng điển này. Thì chúng nó mang định dần hấp hối, hay là linh hồn dần bỏ xác. Từ một ngày thứ bảy này, trong khoảng ấy con được khuyên lên nhắc nhở nó niệm sáu chữ A Di Đà, thì những tội trước làm nó cũng tiêu diệt từ từ cho linh hồn nó nhẹ nhàng một chút. Đó là con cứu vớt nó trong lúc nó quá mãn, linh hồn nó được sáng suốt, thân cõi thiên đàng trở về chốn cũ của nó, thì ta ân xá cho nó một phần phước đức nhân duyên được về cõi Phật. Xá lợi lục tự Di Đà là khoa học mỗi mỗi việc chi cũng dùng được, nó là một thứ tâm chuyển gọi điển quang của Phật. A Di Đà Phật diễn chỉ thánh chúng hiện tại từ tiền tự nhân trung thời tâm bất biến đảo, tức đất vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc pháp độ. Xá lợi ơi, con hãy sáng suốt, con tự chư Phật gọi là thánh chúng, từ tâm cốt giác của con cho đến phương ngoài, khi con dạy chúng nó tưởng sáu chữ Di Đà thì chư Phật tức khắc nào cũng chứng kiến cho nó, cùng con cho đến khi con quá vãng thì cũng yên theo lời ta trình bày đây. Xá lợi Phật, ngã kiến chỉ lại có thuyết thử ngôn, nhược hữu chúng sanh văn thị, thuyết giả in đương phát nguyện tâm bỉ quốc nộ. Nếu bấy trưởng lão xá lợi đảnh lễ Phật bạch rằng: như con gần mãn căn, con cũng làm yên theo chúng nó hay sao? Xá lợi ơi, con đã về tâm tu đến nỗi này mà không rõ sáu chữ Di Đà khoa học. Cốt giác sáu chữ Di Đà là một luồng điển không dây bao la tâm thập phương chư Phật, để dùng nó từ thế gian đến chư thiên tích khắc chốt ngắn nhanh nhẹ mới gọi là hiểu. Tất cả các điển quang là một giống lửa trung thiên, thể sáng là nó tích khắc hiểu biết liền. Tâm chỉ của nó là vậy đó. Nhưng khoa học về ta chỉ thương sự chấp nhận để làm việc nó thôi, là cái nghề chuyên môn của chư Phật giao phó cho ta. Thiệt là hết sức nặng nề, nhưng ta vẫn đại từ đại bi để cứu rỗi chúng sanh, gồm dẫn dắt linh hồn của nó về thiên đàng.
Khoa học sáu chữ Di Đà ngày nay mà con luyện được pháp lý vô vi, mà ta đã hóa sanh vô giống từ năm 1959, khởi sự để đợi khởi kỳ truyền bá văn khoa cho các chúng sanh tu hành trước ngày giờ vô giống. Đây là khởi hành cho các chúng sanh nào được thức tánh thành công để hoằng hóa chúng sanh đời sau. Đời sau là đi đến năm 2001 năm, khi khoa học này bủa khắp chư châu thế giới, cùng các phẩm đạo màu cũng phát triển năm 2001, rồi là đạo ra đời để giáo huấn cho chúng sanh dưới thế gian. Vì nhân vật trong thế gian đã qua một giai đoạn phát triển văn minh cổ hữu, thì giai đoạn ấy biến kiếp hóa tàn bạo. Đến năm 2001 năm thì sẽ hóa văn minh tấn bộ. Khi khoa học huyền bí của chư Phật, chư Tiên càng huyền bí hơn, rốt cuộc chung quy của nó là khoa học lục tự Di Đà biến chuyển để sửa dạy cho đời văn minh ấy càng ngày càng sáng suốt hơn. Hiện nay khoa học pháp lý vô vi này để sửa thất tình lục dục tham sân và căn định mê trần của chúng sanh theo đời thế hệ nước của nó, tùy theo mực nước của con người, mực nước phẩm lực của con người, theo sự đo lường của đường thiên xích. Thừa khi sanh sanh quá quá, nhân vật thời máu trí như thế ấy mới tạo ra một cái đạo lý con người được tu hóa thành tiên Phật. Chủ lão Xá Lợi Di Đà ơi, ta đã truyền 6 chữ khoa học Di Đà để luyện đạo mà ra, hóa thành chân như, từ đây trực tiếp vô giống trở nên một người hiền. Nhưng cũng có câu chữ Pháp là la vérité, c'est la vérité, nghĩa là sự thật là sự thật.
Chữ A trong bài sấm pháp lý có nói như vậy: A nhâm quý gồm thâu nơi thận, thì nghe ra rộng nghĩa quá, khó thấu đáo được. Vậy xin giải thích thêm. A là cái hơi đưa lên do nơi tâm hai cái cặp hợp nhất, thì chất nóng và chất lạnh hợp lại hóa thành thứ nước nóng. Hơi ấy xuyên lên bộ đầu hóa thành chất biển. Chất biển là hơi nóng, gọi là biển, để tiếp xúc chi hóa ta, là cho ta được thông minh, quán thiện, tiếp biển cho thần hồn, gọi là chủ nhân âm. Âm hóa thành Như Lai cùng La Hán mới chứng phẩm kiền già. Nội chữ A nhâm quý gồm thâu nơi thận là thuộc về thủy, thủy điển tương giao. Ngày nay các bạn hiểu điển thì tôi mới cách nghĩa về điển, thủy điển tương giao. Có nước mới có điển, mình lấy cái dây điện bỏ dưới nước á, thì mình vờ ra dưới nước thì cái tay mình cũng bị giật, mà hai tay nó tương giao. Cho nên khi mà chúng ta làm pháp luân, cái trái cặp nó hợp nhất, hai luồng điển nó tung lên cái xương sống. Nó xung lên bộ đầu, thành chất điện làm ấm bộ đầu. Rồi từ đó nó mới thanh thừa thanh, nó cảm thấy lạnh, trong cảm thấy hòa mát chứ không phải lạnh, ngay trung tâm bộ đầu. Mới gọi là điện, thì nó hóa ra ta rồi, cái điện mà nó thừa tiếp tới thanh điện, nó hiện hùng cho những người thế gian, có gì đâu. Thì lúc đó là cái thành hồn là chủ nhân anh. Như Lai bản đánh mình từ trước mình xuống như thế nào mình về như vậy, thì mình hòa tan với các giới, mới cùng La Hán là mới chính phẩm chuyên gia. Chúng ta người thế gian mà không phải ở thế gian, mình đi được mà, mình thấy mình đâu có phải ở thế gian đâu. Mình nhờ cái gì? Nhờ cái thủy điển tương giao, mình mượn cái tối đó mà mình đi. Cho nên các bạn làm pháp luân thường xuyên, làm nó vươn lên bộ đầu rồi chập năm ma. Những người tu lâu thì vừa tưởng là nó tới rồi. Như bà mời nó ngồi, nó tưởng là nó dính ra, nó rút rồi đó rồi. Cái điểm nó rút rồi. Thì hòa bây giờ nó đang ngồi đó, nó tưởng là nó rút rồi. Rút ngay với bộ đầu rồi.
thì ra mình phải lên đó mình mới hòa tan ở chỗ đó. Cho nên mình truy tầm nhiễm tầm để cái hầm tầm nó hút. Cái máu nó hút mình, nó hút cái thanh điển mình. Nó bắt lo, bắt này tình dục, bắt này kia kia, lo này tìm thật. Mà bây giờ chúng ta tập trung lên trung tâm bộ đầu thì nó hòa nó cả càng hơn vũ trụ. Tâm hòa mình nó mở vô cùng, nó không còn chấp nữa. Nó hòa tan nó càng không tự tự nó mới học từ đi và thực hiện từ đi. Lớn rộng rồi, không còn cái tim nhỏ nữa. Cho nên nhiều người nghe nổ mấy tiếng rồi thì cái đầu thấy nó càng ngày càng lớn và càng nhẹ nhàng, thấy ai cũng thương, muốn cứu độ người ta, không muốn hại ai hết, không dám giết một người nào. Cái giết là nó đậm nó mất cái chỗ này. Mà giận nó cũng mất chỗ này. Sợ giận, sợ ghét lắm. Mà thực hiện cái thiên nhiên thì nó khác, nó cởi mở. Bởi vì trong sám pháp lý có câu như giữa bàn chặt ba ba linh. Nghe ra cũng rộng quá, không hiểu rõ được, nên phải giải nghĩa thêm cho rằng dễ hơn. Ba ba linh là tinh khí thần, thường tâm bản thể con người. Ai cũng có. Những người biết luyện đạo đúng hết tinh khí thần đầy đủ sáng suốt, làm cho trí não ta được minh mẫn, thần hồn ta linh hoạt. Trong lúc chúng ta luyện đạo thì động đến tinh khí thần, cứ luyện cho thần hồn phát huệ, chỉ biết quá khứ vị lai, và đó là chủ nhân anh nên phẩm chức học trò hoặc gọi là tiên gia. Các bạn lấy chứng minh giá trị của tinh khí thần. Mỗi ngày các bạn ăn uống đầy đủ, ngủ đủ, tam tiên khỏe mạnh. Ban đêm không động loạn, không cờ bạc, không dâm dục, sáng các bạn dậy khỏe mạnh. Hãy giá trị của tinh khí thần nó làm cho các bạn quân bình không? Sáng suốt nói về đời, nói về thể xác thôi. Còn nói về thần hồn, chúng ta dùng cái pháp thể hồn mà làm cho tinh khí thần chúng ta trụ, thì chúng ta cảm thấy cái thanh điển dồi dào. Mà các bạn có vợ, có chồng, đêm nào mà các bạn tham gia với tình dục thì sáng nó mất rồi. Đêm đó các bạn thiền nó không có giá trị như đêm trước. Các bạn đâu nhận được này, có sự thật như vậy. Thì cái tinh khí thần hao, nó không trụ. Của nhà đoàn không có điểm. Tinh khí thần của người tu là quan trọng. Rồi những vị tu sư ở trong chùa, tại sao ngài chết đốt ra có xa lợi? Vì chắc tinh ngài trụ. Đốt ra những chư Phật chết bao nhiêu hộp xa lợi còn nhờ cái chất tinh nó trụ, đốt không cháy, không cháy. Và chúng ta từ chúng ta là quan sĩ. Chúng ta bằng chứ nói từ mà không biết giữ cái của bao của trời đất đã câu tích và cho chúng ta một nhiên liệu sai rai không hết. Mình không biết. Cho nên các bạn thức tỉnh lên đi và thấy rõ cái này là cái quan trọng. Giữ cái tinh khí thần để vượt qua những cái bệnh năng lực tại thế, chúng ta mới cứu đời được. Từ những người nào mà giữ được tinh khí thần, ban đêm làm pháp luân thường chuyển, nước miếng ngọt như đường phèn. Tinh khí thần đầy đủ. Mà nước miếng lạc hơi, đó là tinh khí thần phân tán. Nói từng cơ bản chúng ta đã chứng minh như vậy. Chúng ta đã thực hành và thâu được kinh nghiệm như vậy. Cho nên chúng ta tu quan trọng là tập trung tinh khí thần. Chúng ta sơ hồn cũng là tập trung tinh khí thần. Làm pháp luân thường chuyển là tam giới duy nhất. Tinh khí thần phải trụ. Còn cái thừa thải nó phải đi ra đại tiện và tiểu tiện. Lỗ chân lập. Nó không có mất sự điều hòa. Luôn luôn con người trở tu. Cho nên từ mỗi năm mở đến đây các bạn nhìn tôi, thấy tôi cũng như mọi năm, không có già gì mấy, có phải không? Mà như vậy đó là do cái gì? Nhờ biết giữ sức khỏe cho sinh mạng và biết giữ cái hòa với cả tam giới. Thật con người khó suy thật, làm được nhiều, nhưng mà nó có thừa thải tôi mới làm việc. Khi nó thiếu thì tôi cũng chả làm gì được. Thì tôi giữ cái đó, và còn dư thừa thì tôi làm việc, tôi cứu độ chúng sanh. Còn phần nào của tôi đang sử dụng thì nó phải cung cấp đầy đủ cho tôi. Cho nên các bạn tu cái pháp này nó lại lập vô cùng. Vào lãnh đạo, các bạn luôn luôn giữ minh mẫn và không bị tiêu hao. Chỉ đà, trong sống pháp lý cơ cầu, bà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả. Sắc vàng trùm khắp cả là một thứ điểm trong bản thể ta. Khi ta luyện phát ra ánh sáng, cái tình ra gọi là aura. Ánh sáng ấy luôn chung quanh bộ đầu ta. Lúc ta công phu, mắt ta nhắm kín mà vẫn thấy biển ấy có hào quang chói lọi. Nếu chúng ta cố gắng tu luyện lâu dần mà có hào quang, hàng đêm là chi mà không thành Phật. Trước giờ các bạn chưa tu, các bạn nhắm mắt tới hồ và thấy nó nặng trịch mà không muốn nhắm mắt, muốn mở mắt vì sự lo âu của ngoại cảnh mà nó muốn mở mắt. Mà ngày nay các bạn tu rồi, các bạn không nhắm mắt, cái đèn cái tối đó đó mình nó lớn rộng lần lần, cho các bạn thích ngồi nhắm mắt mà các bạn thấy ở trong phạm vi rộng, chứ không phải ở trong phạm vi hẹp. Sơ hồn đứng mức rồi thấy nó ở trong phạm vi rộng. Vì từ đó nó tự tinh khí thành, phải giữ tinh khí thành đầy đủ, nó có ánh sáng. Nó rõ rệt. Hồi trước chúng ta nghe, chưa tự khi ngồi nhắm mắt nó bắt mở mắt, nó sẽ mất. Chuyện ta phá, chuyện ta khinh, chuyện ta với mình thì mở mắt. Mà bây giờ mình nhắm mắt là nhắm mắt, tự nhiên nó thân sang. Và những người mới tu mà sơ hồn tự được rồi, dùng cái bóng đèn này nhắm cái mắt thì thấy cái bóng đèn rõ ràng. Thì rất nhiều, sáng ra được, sáng chân. Ngay lúc các bạn nhắm mắt, nó khó không người thường. Rồi tương lai các bạn nhắm mắt thấy cái ánh sáng cái càng không dữ tử, đó mới là thật sáng. Còn cái sáng của mắt phàm này là gián tiếp, không phải trực tiếp. Đó, cho nên chúng ta hiểu mở mắt phàm thấy gián tiếp mắt không. Cho nhiều người tôi pháp lý nên nhắm mắt cho rồi, tôi mới thấy trực tiếp. Khi mà các bạn thấy được cái ánh sáng trực tiếp rồi, cái tâm các bạn nó thơ thấy hàng ngày, nó sung sướng vô cùng. Nhưng mà không biết gì. Gia đình nó, cha đó nó khùng rồi, mà sao nó vui. Nó thấy cái sáng nó cùng chung. Nó bỏ hết, tất cả cái gì nó bỏ hết. Nó thấy cái tâm nó thôi thôi. Cái gì ánh sáng thật, mà chúng nó đập. Nhìn lại, hồi sinh trong tâm thức của nó. Nó mừng vô cùng. Cho nên chúng ta, người tu tập trung tinh khí thần, thì cái bộ đầu của các bạn phát quang. Thiên liên nó dòm thấy cái đầu các bạn có hạ khoa. Anh lên bà xuống, thầy thích. Thấy những vị này mới là người tu. Cái đầu của nó phát quang, không ngừng nghỉ ở trên này, tiến triển liên luôn. Cho bác kia bằng hạ khoa. Cho nên sự liên hệ không ngừng nghỉ, cái đường đi về nguồn cội là cái đường hút đi lên. Cái đường tâm đấu là cái đường lôi cuốn. Các bạn bây giờ giận hờn vô lộn nó, các bạn thấy kéo xuống. Kỳ thị một ai cũng kéo, khinh thị một ai các bạn cũng bị kéo xuống. Mà các bạn cứ hướng thượng đi lên tự giải, ăn năn hối cải, sám hối tâm của mình, thì nó chỉ mở đi lên mà thôi. Thì cái đó nó càng ngày càng vô dao, gọi là gì? Hào quang. Mà cái tâm với người phàm, những người làm phước người ta hiền, cho đâu có tôi, người ta hiền. Anh tôi xin gì, ta cần giúp. Anh cần nguyện giúp, anh cần nguyện giúp, người ta năng nguyện để giúp nữa. Cái đó là cũng là cái trước mà cái hào quang độ tha tại thế. Cái tâm hào hiền vô cùng, cái gì họ cũng giúp nữa. Anh cần cái gì họ giúp. Tự anh phải cảm động. Cái đó cũng sức mạnh hướng thiện, thiện nghiệp. Những người mang được thiện nghiệp họ chỉ làm những cái giúp đỡ người ta thôi. Cái đó họ cũng có hào quang xâm chiếm được tư tưởng những người tập trực. Và cởi mở cho những người tập trực. Còn người tu của chúng ta khác. Thực hành giải tỏa cái phần thiệt mà lưu thân thì bộ đầu phải sáng quạt. Đó mới thật sự là học quạt. Chí Phật cần xem pháp lý cơ cầu Phật hay thân tịnh ở nơi mình. Ông Phật là người xưa kia cũng là ở duyên trần như ta, nhưng có tâm tu luyện theo pháp lý, bởi vì do này sáng chữ Nam Mô A Di Đà Phật nó có đủ kinh nghiệm hiểu khắp chư thiên. người ấy truyền bá pháp lý vô vi khoa học quyền bí để hoàn hóa chúng sanh gọi là ông Phật. Ông Phật có hào quang dị thường hơn người, chỉ hắn biết nhân đứng bằng. Nhân đứng là người sanh ra, nhân đứng bằng là một việc, chính người từ nhân đứng bằng. Hoa hoa tại thế gian, còn chư Phật là gió biển lửa gọi là hào quang. Người có hào quang gọi là Phật, không chút trước. Người học theo pháp lý vô vi, khoa học quyền bí của Phật, tu luyện đúng đức thì trở nên thanh tịnh, không còn bị thập tam ma khuấy nhiễu nữa, là 13 con ma nó khuấy nhiễu nữa, hoặc là được xuất hồn về cõi thanh tịnh báo ước Phật, nên mới nói là Phật hay thanh tịnh nơi mình. Cho nên cái chữ Phật phải hiểu người thế gian bước vào nơi từ Phật, thấy ông Phật sợ, thì ông đặt ông Phật ở trên bàn, thấy nó sợ quá, lớn quá mà, ông Phật lớn quá, thấy hết hồn. Hào quang bằng điện nó mở đèn nó thấy hết hồn, không có gì hết. Những cái đó là vật chất, nó thừa tâm lực. Người không ý thức rõ ràng cái điều đó, người thấy sợ. Lấy ông Phật mà sợ ông Phật, mà biết ông Phật là từ bi, thương người mà ta sợ ông Phật. Thế ra mình càng sợ thì mình ôm, mình giữ cái phượt, không lưu thanh. Mình không sợ ông Phật, mình mới gần ông Phật. Mình hướng về ông Phật thanh, thì ông Phật mới giải cho mình. Cho nên người đời hầm ngược, họ đi chùa tu hoài, họ sợ không? Không chỉ tới với ông Phật. Thế nên tu hoài không có gặp ông Thích Ca. Chỉ là cái hầm thôi, nó không gặp ông Thích Ca. Còn cái chăn gì nó khác. Nó phải hiểu nguyên lý của Phật. Thanh thí điển, trong trời đưa xuống thì thân đứng hấp thụ, các bạn thấy thanh thí điển đang đưa xuống không? Thì thân đứng đang hấp thụ không? Chữ này chỉ phất là gió đây. Đó, nhẹ, mưa lanh mà, một luồng điển âm và một luồng duyên thấy chưa và thở đạt. Mà người nào cũng hướng ngoại và không có trở về với căn bản mình, thì làm sao biết Phật tâm, Phật tánh ở chỗ nào? Nhưng nhân gia thành Phật mà ông Phật nói ai cũng thành Phật mà tụi bây là Phật mà chứ. Tại sao không chịu trở về? Ông nói chúng ta tụi bây là Phật. Nhưng nhân gia thành Phật mà. Cũng hít vô thế ra là thanh khí điển ở trên xuống là xuyên thâm đứng không hấp thụ. Đó. Cái xác của mình nó phải đi dầm cung vậy không? Tại rồi một cái hơi hít vô và hơi thở. Ông nào không có người bà nào được không? Đi vào ở đây. Mà chư Phật không chịu rồi trở về vị trí của chư Phật là thành con ma. Con ma động loạn, hướng ngoại, tranh chấp, tự nhiên, công cao ngạo mạn, làm gì vô ích, không biết mình là ai. Khổ, khổ là ai nói gì cũng ôm hết, ôm hết thành nghiệp. Nói mà lớn rồi mà không lấy chồng, sau này già rồi ai nuôi. Trời khổ quá, trời tôi cứ gả đi. Để cho một đập. Để rồi con đưa nó nuôi đi, đâu có đứa nào nuôi đâu. Vậy bỏ đi hết rồi. Chết con ai chôn cho nó đâu có chôn. Nó không phải mã chôn, con tôi không có chôn tôi. Nhưng mà tôi hy vọng lớn con chôn tôi, cũng khó. Toàn là đi chuyện sai lầm không à. Không biết cái chữ ý. Thành nó bị lạc. Rồi mới lạc ở trong cái cảnh mù hồ. Cho nên ở thế gian người càng ngày càng đông là bị lạc. Mà ai lạc chính mình lạc thì mình phải chịu. Mình muốn là mình phải chịu. Cho nên nhiều cô lấy chồng rồi đấy. Để con nữa cơ. Ai ông nó tin với để con. Không phải vô cuộc tại mình muốn ông á. Mình để mình mới gánh. Đó. Rồi cái ông vừa đổi thiệt tại bà đó. Tại bà lý cho bà không biết tôi đâu có theo mà. Nhưng mà thôi bây giờ tôi phải đi chạy. Phải nói. Nhưng mà cái cơ cấu của ông trời rất hay, rất tinh vi. Ông xây dựng cái dũng chứ. Ông thương. Con có sai lầm nhưng mà cha cũng cho con một thế giới để trở về với cha. Khi mình đánh giá rồi mình mới thấy cha. Cái chuyện làm cha là quan trọng. Rồi ta mới ra ta làm xã hội rồi phải chia thật tự thôi. Làm ông cha, biết ông cha già phải chết nhưng ông cha phải làm những cái gì trước khi ông cha đi. rồi ông cha phải tưởng đó ông trời. Còn bao cha nữa, còn một cảnh đời đời bất diệt, cho nên mình may mắn, mình nhảy xuống đám đường, mình cứ vợ có con nhảy xuống đám đường, và bây giờ mình biết đạo. Mình biết được về rồi, không sợ nữa. Thấy không? Các bạn may mắn. Tôi cũng vậy, tôi là người may mắn trước. Cho tôi là trước, tôi thấy là cô gái là thiên đàng. Tôi thấy cô gái là hạnh phúc. Cô gái là đời sống của tôi. Nhưng từ ngày tôi tư rồi tôi thấy không có. Tôi thấy cô gái là khổ. Như tôi quen một cô thì tôi thấy như chết một cái khổ cho cô gái đó. Tôi thấy mỗi người đều khổ. Tôi giờ làm sao? Thương chiếc tù tôi mới tìm ra tham vá cái chân lý. Sự sống trong lễ sống mà chính mình phải tự tụ. Tôi đã giải thoát cho chính mình. Không ai cứu mình được. Chính mình là con người tự cứu. Cho nên cái tôi ngày hôm nay về với các bạn đây là quý lắm, quý vô cùng. Trong lúc tôi đau khổ, tôi tìm đời và tôi không hiểu đời, tôi ôm hai chữ hạnh phúc, tìm hoài chẳng ra hạnh phúc. Và tôi muốn chết đi thôi, tôi muốn ngồi được cái pháp này. Các bạn đâu có phải đi tới cái tình trạng như tôi đâu. Mà được có cái pháp này, rồi chúng ta bàn bạc sâu về cái chiều tiến hóa của chư Phật, thì chúng ta lại có cơ hội sử dụng cái quyền năng sẵn có của chính mình và tha thứ và thương yêu. Hồi trước khi mình làm tù đi, ông Phật mới làm được, chứ tôi thích mấy mà làm ông đừng có bày cái đó có tội, phải không? Bây giờ mình phải cầm làm chuyện tù đi nữa, phải tha thứ và thương yêu, mình mới thấy giá trị của chính mình, mình mới thật sự là quý như trời Phật, mà mình không bao giờ bỏ lời vàng cái Đức Phật lưu lại cho mình. Lưu trữ thâm tâm của chúng ta mãi mãi. Hướng ngài, ôm lấy ngài, hướng như ngài, thấy rõ ràng. Cho nên chúng ta may mắn hơn. Cũng học đạo Phật, nhưng mà chúng ta may mắn hơn. Được giải thích cặn kẽ, tận tâm thực tiễn thâm tâm chúng ta. Và thấy rõ quyền năng sẵn có của chính mình. Và thực hành cho kỳ được nay trước mai trước. Thì chúng ta trở về với vị trí từ bi không có khó khăn. Chứ đừng nói từ bi hai chữ đó là quan trọng. Từ bi là hai chữ nhỏ mà thôi. Còn chữ Việt Nam là thiên yêu và tha thứ. Còn từ bi là hai chữ nhỏ. Nhiều người hai chữ từ bi sợ. Từ bi ông Phật đó mới có, không phải. Tha thứ và thiên yêu là từ bi. Bạn bè mình chặt mình một chút mà mình giận người ta, đâu không có từ bi. Thấy không? Tha thứ là thương nghiệp mà là tự nhiên. Còn chữ Di Đà là Phật. Di Đà thông hiểu sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Điện đạo theo người chuyên môn của anh. Và nơi pháp lý về vị khoa học viện lý. Khi ngài thành Phật rồi, có lòng từ bi bác ái, truyền bá pháp lý về vị cho người thế gian để tu làm Phật. Tu là niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái niệm biển nó chạy đường trong cái cơ thể. Khi mà các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi, cái âm thanh các bạn niệm nhẹ nhẹ mà nghe nó cũng như ở trong cái tòa sảnh Nam Mô A Di Đà Phật, nó gần hết bên trong, thì các bạn mới hiểu giá trị của Thích Ca Mâu Ni. Như đại hễ có lợi thì có hại, vì vậy mà khó thành Phật được. Lãi tử cho nó nhãn kiến tâm động, mắt thấy động lòng. Nhưng Di Đà cho nên hiểu rõ hai mắt là một bộ máy vô tuyến truyền hình, là một thứ niết bàn vi tội lỗi đời đời kiếp kiếp. Khi con khác nó cũng đem lại cho con thấy rõ ràng những sự đã làm để nhìn nhận tội lỗi của con. Còn câu bàn đà già, chữ bàn là niết bàn để vi tội lỗi, chữ đà là con lạc đà bên Ấn Độ cũng loại La Mã, nói chung là con ngựa. Tâm đi tới không thấy đi, dám ná là tâm chúng sanh tánh, tánh bất xứ tâm, người tu hay bị tánh. Là cái vía bất xứ tâm hồn, phải đọa thật. Như đại, muốn người tu thức tánh, phải hiểu cặn kẽ lời dạy trang đây. Mỗi điều hễ có lợi
thì có hại. Con hãy minh trí an thần, quyến sức kỹ lưỡng nó được. Cái gì mà ở thế gian mình thấy lợi là ngược lại nó có cái chuyện hại, phải không ngờ cái điều đó. Như đại khi tu từ sơ thừa, thì chính nó bất khí khổ khải, muốn cho ta mê trần, đặng vui xuống theo nó. Như đại ráng tỉnh quý, an thần nghe con, mới được theo chân ta. Lúc nào có lợi là có hại. Và khi mà các bạn tu phải khổ hạnh như thế này, tôi ăn chay tôi phải chấp như thế này, tôi ăn mặn tôi phải chấp như thế này, tôi làm việc tôi phải chấp theo cái này, là nó bị tỉnh người đó. Nó đánh mình vô tâm khu. Và khi mình đi tới đó mình phải quán thân cái lợi hại một lượt. Thì mình chỉ thường độ mà thôi, không có bị kẹt. Đừng dại biết vô cái chỗ kẹt. Nếu tôi chấp cái này, tôi chấp cái kia nó nọ. Tôi tu tôi phải như vậy, vậy tinh khiết. Đôi bữa tôi phải lau chùi 100 lần tôi mới ăn. Tôi đã còn chấp. Mà khó tánh. Khó tánh thì bước mình vào trong cái chỗ eo hẹp và không chi chỉ. Càng ngày càng yếu hèn. Còn sức hòa đồng của chúng ta quán thông không còn. Nhưng vì chúng ta thấy rồi. Sanh tự đại diệt rõ ràng. Cái mặt bực lực chúng ta thấy không có gì cả. Ông trời chấp thì ông không có chứa cho các bạn. Ông trời thanh sạch hơn chúng ta. Ông có chỗ đại thanh định thanh sạch hơn chúng ta. Mà tại sao ông còn phải chuyển qua liền điện vào đấm phân. Để liền xây dựng. Ra ra sân phân ra quả. Để liên diễn những người còn tồn tại trên mặt đất này. Ông thấy điên không? Mà ông cán thanh và ông thấy việc làm đó hữu ích đời đời và không bị tiêu diệt. Thì khi chúng ta cán thanh thì không bao giờ bị tiêu diệt. Nếu tâm chúng ta chấp thì chúng ta cứ tâm bị tiêu diệt. Các bạn tôi không nên chấp, tôi nguyên nhiên không nên chấp. Tôi cứ nhẫn hòa để đi tới được. Thì các bạn sẽ quan thông. Mà còn chấp mà giết á là cái tâm các bạn bị tiêu rồi làm sao Mô Ni Châu nó xuất phát. Nó có hòa đồng với Mô Ni Châu nó xuất phát. Và cái tâm các bạn bị thương là không có xuất phát được. Cho nên trong kinh này cũng dạy rất rõ ràng. Khi chúng ta chạm trái một cái gì, chúng ta hiểu lại hai lượt. Hai cái một lượt thì chúng ta nắm sự trung bình mà đi. Đất trả lại đất cho nên cái đèn đi được mà chắc. Chắc thành đất là được. Thế không? Còn chúng ta dính dính để đi. Thì đứa nào cũng có được thăng hoa và theo ta chúng ta dự tiến nó. Chúng ta có trách nhiệm đó. Là thành một chuyên môn khai hóa tâm trạng để tiến hóa tới đôi cục. Nanda, Ananda. Chữ Ananda là một thứ điểm quan sắc vàng. Ananda là điểm quan sắc xanh của trái Phật. Nó thuộc về thận thủy. Nước biển này có một phần trượt khí quá xanh loài người. Thì ta giúp cho nó một phần nước trên thiên đàng lên xuống để hợp với thứ nước miễn khí của cha mẹ còn cấu tạo thành ra Di Đà để làm việc trong bản thể. Chữ Ananda là tánh. Ananda là nghĩa, thuộc về trái cặp bên mặt và bên trái của bản thể con nơi đường chung sống. Cái tâm, nơi vững, ngày giờ phút khắc nào nó cũng cho nước đi sâu như bản thể con. Nước là lửa điển, tâm ấy cho hơi để sinh theo, hơi ấy cho chất dưỡng khí của ta trên thiên đàng cho xuống từ nơi trái cặp. Như đại có biết chưa? Nó là chất dưỡng khí để làm nền tảng cho bản thể thừa hành phận sự mà ta giao phó cho nó. Lá xanh, rọi tiền, ngòi giống cho loài người, thiện giúp cho bản thể làm cho vừa mấy ngũ tạng, làm việc ăn ngủ bài tiếp còn một phần tiếp với dưỡng khí của ta, làm cho bản thể con người sống lâu, mạnh khỏe, dưới tiền và khai thiết. Di đại trong đấy, nó có năm chất loại chi, gan, sắc, thép, vàng, bạc hợp lại, hóa thành một chất để thâu thấm, úp mở từ xuất khắc làm việc bản thể của nó, và hóa trong nó, cũng như cái manito của sơ hơi, thâu thấm lửa điểm hợp thành một thứ 500, để mang thâu thấm mạnh hơn hai cái cặp gọi là thiên thấm nhất của tầng. Làm đầu mối mạch lạc của bản thể nhảy ra là thâu sống do nơi tới tập thừa tiếp cho trái tim cùng hồi hộp. Ba đấng này đã bảo trợ bản thể người sống thác biển này thừa tiếp lĩnh ngọc hoàng thượng đế để giáo hóa ngũ hành
ta cho phẩm chất của cái cặp bên trái cùng bên mặt. Đủ danh là Nang Đà, A Nang Đà gọi là tấm huyết, để thừa hành phận sự cho tâm thần của chúng ngươi. Khi ấy Phật giao truyền ngũ hành cho Ngọc Hoàng Thượng Đế thừa tiếp lệnh ta để sai khiến chúng nó và thừa hành phận sự của ta theo nguồn biển tới sấm sanh cầu cùng là thác. Ở đây tại sao người ta nói Ngọc Hoàng Thượng Đế nhỏ hơn Phật? Cho nên Thượng Đế có nhiều giới Thượng Đế, Minh Vương cũng là Thượng Đế, Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng là Thượng Đế, mà Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại trung tâm là Hắc Địa Phật. Tôi thấy chỗ này, cái màu quyền nó không ai thay đổi được. Bạn có thấm màu trắng vô nó cũng là đen, mà sửa màu đen thành trắng không được. Cho nên tôi thượng ở chỗ đó. Nhưng mà người phàm không thấy, nói ông Phật chưa lớn hơn Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại trung tâm khác. Ngọc Hoàng xuống thì Ngọc Hoàng, chỗ nào đều không có. Cho nên xưng danh ông vua cũng có thể xưng được Ngọc Hoàng. Ở thế gian cũng một thượng đế nhỏ mà thôi. Cho nên nhiều người lâm cơ đức cũng vậy, nhập sát cũng vậy, lâm ở chỗ đó. Mà chúng ta có pháp tu thanh tịnh, chúng ta có giữ pháp mà đi thôi. Không có nghe nếu ông Ngọc Hoàng đã xuống, tôi phải nghe gì, tôi phải làm gì, dễ. Tôi chỉ là tu, để tôi trở về tên đại thiên tôn, đại thanh tịnh. Cái đó là cái quan trọng, cái đó là cái chấm. Còn những cái kia mà xuống có làm bùa phép thì nó cũng chỉ giới hạn mà thôi. Cho nên người tu như như không cần thiết suy nghĩ những người đó, nghe tài liệu để thấy và để phán xét, lấy cái trí khôn chúng ta thấy sự thanh tịnh chúng ta đến đâu, và chúng thấy quyền năng của các nơi đang làm việc hỗ trợ cho chư Phật chư tiên một cách nào. Chúng ta thấy rõ điều đó mà chúng ta cố gắng tu và xây những niềm tin tu đi và không có còn cầu xin nữa, thực hành cho đến lúc.
Nghĩa là chúng con thật vô cùng hân hạnh qua thầy Thượng Đế đến với chúng con. Đây là cái hồng ân rất lớn lao mà chúng con đã từng ao ước. Chúng con cũng xin cảm tạ ơn thầy và buổi giảng dạy hôm nay cũng đã hết việc.
Cho nên cái duyên của Thượng Đế ít khi đến, và khi nào mà Ngài đến với tôi là phải khắc. Vì hàng ngày tôi đi giảng, tôi hút bao nhiêu trượt. Và trong cái trượt đó, tôi phải giải hàng đêm. Và sự lao của bên trên cũng được thường đổ cho tôi. Cho nên Thượng Đế khắp là khắp con ngài vẫn còn ô trượt nhiều lắm. Không biết như đó mà phải rơi. Nhưng